Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio và bây giờ là mục rất là quen thuộc cơm áo gạo tiền. Thưa quý vị, năm cũ thì sắp qua đi rồi, Tết âm lịch sắp tới đây, năm hết Tết đến rồi, nhiều người lo lắng nhiều vấn đề trong cả một năm. Nhưng mà cũng trong cái lúc đó thì năm hết Tết đến lại rất nhiều người bây giờ lại đang phải lo lắng bởi một cái chuyện khác. Tức là cái chuyện khi mà công nghệ phát triển nó lại kéo theo những cái mặt trái của nó, tôi muốn nhắc tới mạng xã hội Facebook. Và trong thời gian vừa qua thì bất ngờ xuất hiện rất là nhiều những cái thủ đoạn mới để lừa đảo trên Facebook. Và ngay trong cộng đồng người Việt chúng ta tại Úc này cũng như là liên quan đến người Việt trong nước. Vừa rồi thì cũng có xảy ra một số những cái vụ lừa đảo như thế và trên mạng cũng đã xuất hiện những cái nạn nhân. Và họ cho biết cái hoàn cảnh mình bị lừa như thế nào cũng như những cái thủ đoạn mà kẻ lừa đảo đã làm đối với họ và đối với những cái bạn bè của họ. Và thậm chí có những người đã mất đến hàng chục triệu đồng Việt Nam. Tính ra tiền Úc thì có thể lên đến vài ngàn đô la thưa quý vị. Và tối nay thì trong chương trình này chúng tôi đã mời được đến tham gia với chương trình là một trong những nạn nhân của những vụ lừa đảo mới nhất, những cái chiêu trò mới nhất trên Facebook. Và lời đầu tiên rất là cảm ơn bạn đã tham gia chương trình. Có lẽ là xin bạn giới thiệu đôi chút về cá nhân mình được không?
Xin chào anh Ngọc, mình tên là Minh Anh, mình sống và làm việc tại Melbourne.
Minh Anh này phải nói là một cái tuần vừa qua nó như một cái cơn ác mộng đối với bạn trên trang Facebook đúng không?
Chính xác. Vừa rồi mọi người kỷ niệm Giáng sinh và năm mới rất vui vẻ nhưng mà nhà mình thì lại loạn hết cả lên vì cái vụ làm Facebook của mình bị hack và kéo theo đó là tất cả các bạn bè, người thân ở trong Facebook của mình cũng bị liên lụy. Thành ra mình phải tập trung và giải quyết cái vụ này đau hết cả đầu mấy ngày hôm qua.
Và bây giờ đã đỡ chưa? Đã lấy lại được Facebook chưa? Và bây giờ cảm giác như thế nào?
Facebook thì vẫn chưa lấy lại được. Và cũng tạm thời hạ nhiệt một chút bởi vì là hầu hết tất cả các bạn trong Facebook của mình đã biết được cái vụ này và mình cũng yên tâm hơn một chút là hy vọng rằng không ai sẽ là nạn nhân mới của cái vụ này nữa.
Vâng, và bây giờ thì chắc chắn là quý thính giả cũng đang rất tò mò là không biết là cái thủ đoạn mới Facebook hacker nó làm cái gì như thế nào. Thì bây giờ thì nhờ bạn Minh Anh trình bày lại cái hoàn cảnh của cái Facebook của mình cũng như là cái thủ đoạn mà lừa đảo hiện nay đang gây rất là nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm, lấy lại được quyền kiểm soát Facebook và đặc biệt hơn đó là đã gây thiệt hại đến mấy chục triệu đồng Việt Nam trong thời gian vừa qua đối với cá nhân bạn.
Tất cả mọi việc thì bắt đầu rất là đơn giản bằng một cái việc là mình chat với lại một người bạn của mình ở Melbourne. Tất cả chỉ có bắt đầu như thế. Cô ấy hỏi mình có khỏe không hả cô Minh Anh? Thì đấy là cái câu rất là bình thường đầu tiên cô ấy vẫn nói chuyện với mình như thế và mình bắt đầu tiếp tục câu chuyện với họ. Với cô ấy là tự nhiên thì dẫn đến là việc là hai người trao đổi với nhau và cô ấy share cho mình một cái album ảnh mà gia đình của cô ấy mới đi chụp ở Crown và bản thân mình cũng rất là muốn đưa gia đình mình và bọn trẻ con đến đấy chụp ảnh. Thành ra là mình không có một chút gì mảy may nghi ngờ cái người mà mình đang nói chuyện với không phải là bạn mình. Và cô share cho mình một cái link và cô gửi cho mình một cái code. Cô bảo là mình click vào cái link và mình gửi cho mình cái code đấy để cô ấy có thể chấp nhận cho mình xem album của cô ấy. Thế là mình đang lúc làm việc này, việc nọ, việc kia. Thế là mình cũng đưa cho cô cái code đấy. Và xong là Facebook của mình coi như là bị mất.
Như vậy là cái cô bạn của Minh Anh có Facebook và Facebook đó cũng bị mất đúng không?
Đúng rồi. Bạn ấy cũng là nạn nhân trước của mình.
Nhưng mà sau khi mà lấy được Facebook rồi thì bắt đầu cái thủ đoạn họ lừa đảo như thế nào để mà lấy được cái số tiền trong tài khoản ngân hàng của mọi người ở Việt Nam?
Sau khi mà Facebook mình bị mất thì mình tìm mọi cách để lấy lại bao qua email các thứ của mình. Thế nhưng mà email của mình cũng bị hack. Rồi mình thử rất nhiều cách, các loại email của mình đều bị hack và không thể nào là lấy lại được cái Facebook của mình. Thế rồi sau đó thì từ từ bắt đầu mình nhận được thông tin từ bạn bè mình là họ bị nhận được những cái message rất là lạ và một số người thậm chí người đầu tiên liên lạc với mình là mình rất là sốc. Xin lỗi, là anh ấy đã chuyển đã bị mất 20 triệu. Nhưng mà đấy vẫn chưa phải là hết. Một người nữa sau đấy, một ngày nữa nói với mình là anh ấy bị mất 200 triệu.
Ôi giời. Trời ơi, tức là cái số tiền trong tài khoản bỗng dưng biến mất à?
Nó lại thế này, nó không phải là quá là hiển nhiên như là mọi người vẫn muốn là, mọi người vẫn nghĩ là hacker đến để vay tiền, để trả qua ai cho vay nữa. Quá là ngây thơ khi cho người ta vay tiền rồi lại click vào này nọ kia rồi đưa số tài khoản mật mã này nọ kia, quá là ngây thơ ai mà cho vay tiền kiểu đấy. Thế nhưng mà thực ra thì bây giờ nó hacker nó không làm như thế nữa. Bây giờ nó đi vào cái mục mình chat với lại bạn bè mình, nó nói chuyện với người ta và làm cho người ta không hề nghi ngờ là họ đang nói chuyện với một người khác cả. Và bởi vì là họ họ đang nói chuyện với bạn thân của mình, thành ra họ sẽ có thể giúp đỡ những cái yêu cầu mà hợp lý. Và yêu cầu hacker đưa ra lần này là không phải vay tiền nữa, mà là chỉ yêu cầu là nhờ chuyển tiền cho người thân bạn bè ở Việt Nam thông qua tài khoản ở Việt Nam mà thôi, bởi vì là anh chị không có tài khoản ở Việt Nam. Thế thành ra là cái người bị nạn người ta không hề nghi ngờ và người ta cũng rất sẵn sàng giúp đỡ, vì chẳng chẳng lên chẳng ảnh hưởng đến người ta mấy, người ta chỉ cần mượn tài khoản này và đưa cho hacker số tài khoản ngân hàng. Và sau khi đưa cho số tài khoản ngân hàng rồi thì một lúc sau thì sẽ hacker sẽ yêu cầu là bây giờ là tớ sẽ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của ấy, và sẽ có một cái code gửi cho vào điện thoại và yêu cầu người ta gửi lại cái code đấy cho hacker. Và sau khi gửi cái code đấy xong để nhận tiền thì hoàn toàn tất cả những số dư trong tài khoản đấy là biến mất, bởi vì cái code đấy không phải là code nhận tiền mà là code chuyển toàn bộ tiền ra khỏi tài khoản.
Thật là kinh khủng. Như vậy là cái vụ lừa đảo này, thưa quý vị, không phải là mấy chục triệu như Xuân Ngọc biết, mà là đến hàng trăm triệu, hơn 200 triệu đấy, thưa quý vị.
Quá là kinh hoàng luôn. Sau đó anh bạn của tớ ở Hà Nội báo ngay cảnh sát chống tội phạm công nghệ cao và báo cho ngân hàng của anh ý để tìm cách lấy lại cái số tiền đã chuyển khoản nhầm cho tội phạm ấy. Thì ngân hàng trả lời rằng là có thể tìm được cái tài khoản đến được, thế nhưng không thể lấy lại được số tiền, bởi vì đây là một cái shop online bán tiền ảo. Và sau khi nhận được tiền ảo rồi thì cái số tiền đấy tẩu tán hết và người mua cũng không biết là ai, nên ra không có cách nào để lấy lại cái số tiền chuyển khoản đấy cả.
Vâng, như vậy là đến đến đây câu chuyện đến đây thì Xuân Ngọc lại để ý tới một cái khía cạnh khác của thế giới hiện nay, thưa quý vị, đó là cái thị trường tiền ảo. Và chúng ta không thể tưởng tượng được rằng là những vụ lừa đảo nó lại có liên quan đến cái thị trường này. Minh Anh ạ, có thể nói là cái câu
Vâng.
chuyện của bạn ấy, nó hướng mọi người đến hai vấn đề. Một là lừa đảo trên mạng, trên qua Facebook, và bây giờ là cái thị trường tiền ảo mà rất là nhiều người đang đầu tư vào, nhưng mà không ngờ hóa ra là cái thị trường đó nó còn xuất hiện những cái tay đầu cơ theo cái kiểu tiền bẩn như vậy nữa. Rất là cảm ơn Minh Anh với những cái câu chuyện như thế này. Có lẽ là bây giờ thì Minh Anh cũng rất là muốn chia sẻ một cái thông điệp nào đấy để mà chúng ta rút kinh nghiệm, chúng ta tránh được cái việc mà bị lừa đảo như thế này. Thì theo Minh Anh, cái bước đầu tiên chúng ta phải làm là như thế nào?
Đối với bản thân của mình ấy thì từ bây giờ chắc là mình sẽ rút kinh nghiệm là mình phải đề phòng tất cả những cái nội dung chat thông qua Facebook, kể cả từ đến người thân bạn bè của mình cũng phải rất là cẩn trọng, bởi vì họ có thể là hacker bất cứ lúc nào. Một cách đơn giản và có thể hiệu quả nhất là gọi điện ngay lập tức đến người thân bạn bè của mình để kiểm chứng xem liệu có phải người đó là chính là cái người mình đang chat hay không.
Như vậy là chúng ta phải nghe được giọng, đúng không? Bởi vì là hình như là cái chuyện kể cả việc mà gọi điện cho nhau là hacker cũng có gọi điện nhưng mà không không cất lên tiếng nói, đúng không, hay sao?
Đúng rồi, hacker cũng cũng đã đánh vào chính vào cái tâm lý đấy của người chat bằng cách là miss call thông qua Messenger, nhưng mà chỉ gọi một cách rất là chớp nhoáng thôi để cho người bên kia chắc chắn là sẽ không nhấc được, hoặc là nếu mà có nhấc được thì không nghe thấy gì, nói là đường truyền kém hay thế nào đấy để họ không thể nói được, không thể nghe được.
Thôi, một lần nữa cảm ơn Minh Anh với những chia sẻ rất là chân thành, một cái câu chuyện của chính bạn. Cái chuyện đã xảy ra như vậy, đúng không? Chúng ta cũng không ai muốn cả, và chắc chắn là những cái người bạn hay là mọi người cũng không ai muốn xảy ra những chuyện như vậy cả. Nhưng mà chúng ta đang sống trong một cái giai đoạn, một cái thời kỳ công nghệ phát triển, nhưng nó là cái mặt trái mà chúng ta không thể nào phủ nhận được rằng nó vẫn đang tồn tại và vẫn đang hại rất là nhiều người. Và hy vọng là sau cái câu chuyện của Minh Anh, một cái nạn nhân bị hack Facebook và dẫn đến là mất tiền của bạn bè như vậy, thì quý vị thính giả biết thêm thông tin và cũng rút cho mình những cái bài học để làm sao tránh được những vụ như vậy. Một lần nữa cảm ơn Minh Anh rất là nhiều nhé.
Vâng, xin cảm ơn anh Ngọc.